Chú thích. Chương 9 La Mã, chiếu sáng, tuệ quang. 1. Thật không may, sự liên kết giữa danh từ và động từ rất rõ ràng trong tiếng Pali. Đã mất khi dịch danh từ Banya là trí tuệ và động từ được dịch là người hiểu. Để tránh điều này, một vài dịch giả đã chọn cách dịch từ Banya mà vẫn giữ được sự liên kết giữa danh từ và động từ, ví dụ là tuệ tri, Bhikkhu Nyanamoli hay kiến tri, Thanissaro Bhikkhu. 2. Ví dụ, trong Tương Ưng Bộ Kinh 22, 5, 35 đến 99, 35, 160, 56, 1. 3. Sự tương quan này thường thấy trong các bài luận giải khi họ bình luận về công thức này. 4. Cách diễn dịch của các bài luận giải rất chi tiết và có tính kỹ thuật cao, được tìm thấy trong Thanh Tịnh Đạo chương 17. 5. Trong các bài luận giải tiếng Pali, hai yếu tố này của Niết Bàn được gọi là dập tắt phiền não Kilesa Parinibbana và dập tắt năm uẩn Khanda Parinibbana. 6. Hai từ thật sự được rút ra từ hai ngữ căn khác nhau. Nibbuta là quá khứ phân từ của Nia cộng Via, vốn có một danh từ tương đương là Nibbuti, được dùng như một từ đồng nghĩa với Nibbana. Nibbana là do hai từ Nia cộng Va. 7. Để biết cường độ của ví dụ về đại dương, xem Tương Ưng Bộ Kinh 44.1. 8. Patimokkha là giới luật tỷ kheo quy định cách hành xử của một vị tăng đã thọ đại giới. 9. Luận giải Trung Bộ Kinh. Chánh tri kiến có hai phương diện thuộc thế gian Lokiya và siêu xuất thế gian Lokuttara. Chánh kiến thuộc thế gian lại cũng có hai mặt, quan điểm cho rằng nghiệp tạo nên quả là quan điểm của cả Phật tử lẫn ngoại đạo và quan điểm theo đúng tứ diệu đế, vốn là đặc thù của Phật giáo. Chánh kiến siêu xuất thế gian là tri kiến về tứ diệu đế đạt được bằng cách thâm nhập vào bốn chân lý và chứng được đạo quả. Câu hỏi do Ngài Sariputta đặt ra liên hệ đến vị hữu học Sekha là vị đệ tử đang còn phải tu học ở cấp bậc cao. 10. Có 10 loại nghiệp bất thiện. Để biết thêm, giải thích chi tiết, xem Kinh Văn 5 La Mã 1, 2. Những hành động ngược lại ngay bên dưới đây là 10 nghiệp thiện, xem chi tiết trong cùng bài kinh ấy. 11. Luận giải Trung Bộ Kinh giải thích vị đệ tử hiểu bốn từ ấy qua tứ diệu đế như thế này. Tất cả mọi hành động thiện hoặc bất thiện là chân lý về khổ, nguồn gốc của thiện và bất thiện là chân lý về nguồn gốc của khổ. Việc chấm dứt cả hai loại hành động là chân lý về sự diệt khổ và Bát Thánh Đạo là con đường thực hiện sự diệt khổ ấy. Theo chiều hướng này, vị thánh đệ tử đang tu tập một trong ba cấp độ trên đã được mô tả, vị này đã đạt đến chánh kiến siêu xuất thế gian nhưng chưa đoạn diệt được tất cả phiền não. 12. Luận giải Trung Bộ Kinh giải thích rằng đoạn kinh nói về vị ấy hoàn toàn từ bỏ mọi tham dục tùy miên cho đến khi vị ấy chấm dứt khổ đau, là trình bày con đường tu tập để thành tựu đạo quả của vị Bất Lai và A-la-hán. Con đường tu tập của vị Bất Lai loại bỏ những tùy miên về tham dục và sân hận. Con đường của bậc A-la-hán là loại bỏ những tùy miên về quan điểm và ngã mạn tôi là. Luận giải Trung Bộ Kinh nói rằng câu những tùy miên về quan điểm và ngã mạn tôi là cần được hiểu theo ý nghĩa là tùy miên về ngã mạn cũng tương tự như một quan điểm, bởi vì giống như quan điểm về một cái ngã, nó bám chặt về khái niệm tôi là. 13. Thức ăn, ahara, ở đây phải được hiểu theo nghĩa rộng như là một điều kiện quan trọng trong cuộc sống của mỗi cá nhân. Đoàn thực là điều kiện quan trọng đối với cơ thể, xúc thực quan trọng đối với cảm thọ, tư niệm thực quan trọng đối với thức, và thức thực quan trọng đối với danh sắc và trong tổng thể cơ cấu tâm sinh lý. Khát ái được gọi là nguồn gốc của thức ăn, vì khát ái trong đời sống quá khứ là nguồn gốc sự có mặt của cá nhân trong hiện tại, với sự tiếp tục tiêu thụ và lệ thuộc vào bốn thức ăn ấy cho kiếp sống hiện tại. Để biết thêm về tập hợp một số bài kinh và luận có giải thích về các thức ăn, xem cuốn Thấy Pháp do Jnana Bonika Thera biên soạn, trang 211-28. 14. 12 phần tiếp theo trình bày theo thứ tự đảo ngược, khảo sát từng nhân duyên trong lý duyên khởi. Xem thêm Kinh Văn Chính La Mã 4.4, A nhỏ đến F nhỏ. 15. Ba hình thức hiện hữu, ba va, ba cõi hiện hữu. Trong công thức của lý duyên khởi, hiện hữu vừa có nghĩa là cõi tái sanh và cũng có nghĩa là các loại nghiệp đưa đến tái sanh trong các cõi ấy. Nghĩa đầu tiên được biết như là hiện hữu do tái sanh, Upabatti Bhava, và nghĩa thứ hai như là hiện hữu do nghiệp, Kamma Abhava. 16. Giới cấm thủ, Silabhatupadana, là bám chấp quan điểm cho rằng sự thanh tịnh có thể đạt được bằng cách chấp nhận một số quy định bề ngoài hoặc tuân thủ một số giới cấm nào đó, đặc biệt là các kỷ luật tự giác của sa môn khổ hạnh. Chấp thủ vào giáo lý về một cái ngã, Attava Dupadana, là giữ quan điểm này hoặc quan điểm kia về một cái ngã xuất phát từ thân kiến. Đặc biệt, hãy xem bài kinh Brahma Jala Sutta, trường bộ kinh 1. Kiến chấp Dithubadana là chấp thủ vào bất cứ một quan điểm nào khác hơn là một trong hai quan điểm đã liệt kê riêng biệt. Bám chấp vào bất cứ hình thức biến thái nào của quan điểm ấy làm vững mạnh khát ái, vốn là nhân duyên của kiến chấp. 17. Sắc pháp ái, Dhamma Tanha, là lòng khát ái tất cả các đối tượng của tâm thức ngoại trừ các đối tượng thuộc năm loại thức về giác quan. Ví dụ như là khát ái liên kết với trí tưởng tượng và ảnh tượng tinh thần, với những ý tưởng, trừu tượng và sự thỏa mãn về mặt tri thức, vân vân. 18. Xúc, Phassa, là sự tiếp xúc của các nội căn, ngoại căn, trần và thức. 19. Từ Nama Rupa là từ có nguồn gốc trước khi Phật giáo xuất hiện. Từ này được dùng trong sách Áo Nghĩa Thư, Upanishad, để trình bày những biểu hiện khác biệt của Phạm Thiên là thực tại nhất nguyên xuất hiện dưới sự giả dạng của đa nguyên. Phạm Thiên được hiểu theo các căn như là những xuất hiện đa dạng của sắc Rupa. Phạm Thiên được hiểu theo ý niệm qua nhiều tên gọi hay khái niệm là danh Nama. Đức Phật đã dùng từ ngữ này và cho nó một ý nghĩa theo hệ tư tưởng của Ngài. Từ đó danh và sắc được hình thành là các mặt tinh thần và thể chất của một hiện hữu cá nhân. Trong hệ tư tưởng Phật giáo, Rupa được định nghĩa như là tứ đại và các sắc pháp xuất phát từ tứ đại. Sắc vừa là bên trong của con người, thân với các giác quan, và bên ngoài, thế giới vật lý. Các bộ Nikaya không giải thích các biến thái của sắc Upadaya Rupa, nhưng Vi Diệu Pháp phân tích sắc thành 24 loại hiện tượng vật chất thứ yếu, bao gồm vấn đề nhạy cảm của 5 giác quan và 4 trong 5 đối tượng của giác quan. Đối tượng xúc chạm được nhận diện với 3 trong 4 tứ đại, đất, lửa và gió, mà mỗi đại phô bày các tính chất có thể xúc chạm được. Mặc dù tôi dịch Nama là danh, điều này không nên hiểu quá sát với nghĩa đen của từ này. Nama là một tập hợp của nhiều yếu tố tinh thần liên hệ đến nhận thức, thọ, tưởng, hành, xúc và chú tâm Vedana, Sanya, Chetana, Vassa, Manasikara. Những yếu tố này có lẽ được gọi là danh bởi vì chúng đóng góp vào sự định danh về mặt khái niệm của các đối tượng. Cần ghi nhận rằng trong các bộ Nikaya, danh sắc Namarupa không bao gồm thức Vijnana. Thức là nhân duyên của danh sắc, vì thế cả hai đều lệ thuộc lẫn nhau. Xem Kinh Văn 2 La Mã 3:3-20. Tâm thức Mano Vijnana gồm có tất cả các thức ngoại trừ 5 loại thức về giác quan vừa được đề cập. Nó bao gồm ý thức về những ảnh tượng tinh thần, các ý tưởng trừu tượng và các tâm hành bên trong, cũng như ý thức phản ảnh trên các đối tượng giác quan. 21. Trong bối cảnh của giáo lý duyên khởi, các hành Sankara là những ý muốn thiện hay bất thiện, thân hành là ý muốn được biểu lộ qua thân, khấu hành là ý muốn được biểu lộ bằng lời nói, và ý hành là ý muốn không biểu lộ qua thân hay lời nói. 22. Cần ghi nhận rằng trong lúc vô minh là nhân duyên của các lậu hoặc. Các lậu hoặc bao gồm cả lậu hoặc về vô minh cũng trở lại làm nhân duyên cho vô minh. Luận giải Trung Bộ Kinh nói rằng duyên khởi của vô minh chính là vô minh, ngụ ý rằng vô minh trong bất cứ hiện hữu nào cũng là do nhân duyên vô minh từ kiếp trước. Vì là như vậy, nên kết luận tiếp theo là không thể nào tìm thấy điểm khởi đầu của vô minh, và vì thế mà cõi luân hồi là vô thủy. 23. Bốn giai đoạn hoặc bốn khúc quanh là năm uẩn, nguồn gốc, sự đoạn diệt và con đường đưa đến đoạn diệt, áp dụng cho mỗi uẩn. 24. Đoạn này mô tả các bậc hữu học, Sekha. Họ là những vị đã trực tiếp biết được tứ diệu đế và đang tu tập để đi đến sự đoạn diệt rốt ráo của năm uẩn, tức là Niết Bàn. 25. Đoạn này mô tả bậc A-la-hán. Theo Trường Bộ Kinh Hai La Mã, trang 63-64, vòng sinh tử xoay như là một nền tảng để biểu hiện và định hình. Chỉ khi nào vẫn còn thức cùng với danh sắc, khi thức và danh sắc đoạn diệt thì không còn vòng xoay nào phục vụ như một nền tảng để biểu hiện và định hình. 26. Chaitanya Kaya có một sự khác nhau giữa tên của uẩn Sankarakanda và từ định nghĩa Chetana. Sự kiện này gợi ý rằng uẩn này có một phạm vi rộng hơn các uẩn kia. Trong Vi Diệu Pháp và các bài luận giải, uẩn này được xem như là phạm trù bao quát để xếp loại tất cả các yếu tố tinh thần trong bài kinh, ngoài thọ và tưởng. Ý muốn được đề cập trong định nghĩa ấy bởi vì đó là yếu tố quan trọng nhất trong uẩn này, chứ không phải vì nó là thành tố duy nhất. 27. Điều có ý nghĩa là trong khi xúc là nhân duyên để sinh khởi ba uẩn là thọ, tưởng và hành, thì danh sắc là nhân duyên để sinh khởi thức. Điều này hỗ trợ cho câu xác định trong công thức 10 yếu tố của lý duyên khởi, được tìm thấy trong kinh văn hay là mã 3.3, rằng danh sắc là nhân duyên của thức. 28. Theo luận giải tương ưng bộ kinh Tham Dục, Chanda, ở đây đồng nghĩa với khát ái, tanha. Sở dĩ như vậy là vì năm uẩn trong bất cứ một hiện hữu nào bắt nguồn từ khát ái còn lại về một hiện hữu mới tiếp theo ngay sau hiện hữu trước đó. 29. Thủ không giống như năm thủ uẩn, bởi vì các uẩn không thể giảm xuống thành thủ. Tuy nhiên, thủ không phải là cái gì tách biệt với thủ uẩn, bởi vì không có thủ nào mà không có các uẩn làm đối tượng và hỗ trợ. 30. Về cái tạo ra tôi, cái của tôi và ngã mạn tùy miên, xem chú thích chương 9 là mã, số 63. 31. Đây là bài thuyết pháp thứ hai của Đức Phật, theo lời tường thuật về sự nghiệp thuyết pháp của Đức Phật trong Luật Tạng 1 La Mã 13-14. Năm vị tăng là năm đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Vào thời điểm đó, những vị này vẫn còn là các bậc hữu học Sikha. Mục đích của Đức Phật khi thuyết pháp bài này là để dẫn dắt năm vị này đi đến quả A-la-hán. 32. Bài kinh trình bày hai lập luận về đề tài vô ngã. Lập luận thứ nhất cho rằng các uẩn là vô ngã với lý do là chúng ta không thể làm chủ được chúng. Vì chúng ta không thể uốn cong các uẩn theo ý muốn của ta, tất cả các uẩn phải chịu khổ đau, và vì thế không thể xem chúng là tự ngã của ta. Lập luận thứ hai được giới thiệu ngay dưới đây, chấp nhận tính chất vô ngã dựa trên nền tảng của hai tính chất khác. Bất cứ những gì là vô thường đều bị ràng buộc với khổ đau bằng một cách nào đó. Bất cứ những gì vô thường và bị ràng buộc với khổ đau không thể được nhận diện như tự ngã của chúng ta. 33. Luận giải tương ưng bộ kinh giải thích rất dài làm thế nào sắc, nghĩa là thân, giống như một đống bọt. Phena Binda. Tôi chỉ nói những điểm chính, vì một đống bọt thiếu thực chất. Sarah. Cũng vậy, sắc thiếu chất liệu thường hằng, ổn định, thiếu một cái ngã, cũng như đống bọt đầy cả lỗ hổng và vết nứt và là nơi trú ẩn của nhiều vi sinh vật. Sắc cũng vậy, như một đống bọt, sau khi nảy nở sẽ tan vỡ. Sắc cũng vậy, khi chết cũng bị tan nát thành cát bụi. 34. Luận giải tương ưng bộ kinh. Một bọt nước. Bết Bula là rất mong manh và không thể nắm bắt, vì nó sẽ bị vỡ tan ngay khi nó bị chạm đến. Cảm thọ cũng vậy, yếu ớt và không thể nắm giữ như là thường còn và ổn định. Vì bọt nước khởi sinh và tan vỡ trong một giọt nước và không thể kéo dài được lâu. Cảm thọ cũng vậy, hàng tỷ cảm thọ sinh khởi và biến mất trong một cái búng ngón tay. Vì bọt nước xuất hiện tùy thuộc vào nhân duyên, cảm thọ cũng sinh khởi tùy vào một căn, một đối tượng, phiền não và xúc chạm. 35. Luận giải tương ưng bộ kinh. Tưởng giống như một ảo ảnh Marichika, theo nghĩa là nó không có thực chất. Vì người ta không thể nắm giữ một ảo ảnh để uống, hay tắm, hay rót đầy bình. Vì ảo ảnh lừa dối nhiều người, tưởng cũng vậy. Nó làm cho con người nghĩ rằng một đối tượng đầy màu sắc là đẹp, vui thích và thường còn. 36. Luận giải tương ưng bộ kinh. Vì thân cây chuối là một tập hợp nhiều lớp vỏ chuối, mỗi lớp có đặc tính riêng của nó. Cũng vậy, hành uẩn là một tập hợp của nhiều pháp, mỗi pháp có tính chất riêng của nó. 37. Luận giải tương ưng bộ kinh. Thức giống như một trò ảo thuật, theo nghĩa là nó không có thực chất và không thể nắm giữ. Thậm chí, thức còn tạm bợ và phù du hơn là một trò ảo thuật. Vì nó cho ta cảm tưởng là một người đến rồi đi, đứng và ngồi, với cùng một tâm thức. Nhưng tâm thức trong mỗi động tác ấy là khác nhau. Thức lừa dối số đông cũng giống như trò ảo thuật vậy. 38. Bài kinh này đôi lúc gọi là bài kinh lửa, là bài kinh thứ ba được ghi lại trong bản tường thuật về sự nghiệp hoằng pháp của Đức Phật trong Luật Tạng Một La Mã, trang 34-35. Theo nguồn thông tin này, bài kinh được giảng cho 1.000 vị sa môn mà trước đây họ đã từng là những nhà tu khổ hạnh thờ lửa. Vì thế Đức Phật dùng đề tài này bởi vì nó thích hợp với bối cảnh của các sa môn này. Để biết làm thế nào Đức Phật đã cải đạo họ, xem cuốn Cuộc đời Đức Phật do Nyanamoli biên soạn, trang 54-60, 64-69. 39. Đức Phật đang nói với Bhikkhusati, một tỷ kheo đã xuất gia vì lòng tin vào Đức Phật mà chưa hề được gặp mặt Ngài trước đó. Mở đầu bài kinh, Đức Phật đến nhà kho của người thợ gốm, định nghỉ qua đêm tại đó. Bhikkhusati đã ở trong nhà kho ấy và chào đón Đức Phật một cách thân thiện, không biết rằng Ngài chính là bậc đạo sư của mình. Không tiết lộ nhân thân của mình cho Bhikkhusati, Đức Phật khởi đầu cuộc trò chuyện, sau đó trở thành một bài pháp về việc phát triển trí tuệ. 40. Luận giải Trung Bộ Kinh. Đây là giới thứ 6, trong đó còn lại, nghĩa là giới này chưa được Đức Phật thuyết giảng và Bhikkhusati chưa thâm nhập. Ở đây, Ngài giải thích đó là thức đã thành tựu việc tuệ quán về các giới. Dưới tiêu đề về thức, việc quán chiếu cảm thọ cũng được giới thiệu. 41. Đoạn này trình bày tính duyên sinh của thọ và tính vô thường qua việc đoạn diệt nhân duyên của thọ. 42. Idabhajjayata. Từ này là một từ ghép của idam bằng này với bhajjaya bằng nhân duyên, được tăng cường bởi tiếp vị ngữ danh từ trừu tượng ta. Đây là một từ đồng nghĩa với Patichasa Mubbada, xem kinh văn Hai La Mã 4-19, đã kết nối việc chứng đắc lý duyên khởi với sự giác ngộ của Đức Phật. 43. Luận giải tương ưng bộ kinh. Tánh đích thực, tathata, nghĩa là khi các nhân duyên thích hợp hội tụ đầy đủ thì sẽ có sự xuất hiện một pháp đặc biệt nào đó. Tánh không, hư vọng, avitathata, nghĩa là một khi các nhân duyên đã đầy đủ thì sẽ không có việc không xảy ra, dù trong giây lát của pháp được sinh khởi từ những nhân duyên ấy. Tánh không thay đổi, ananyathata, nghĩa là không có việc phát sinh một pháp do những nhân duyên của một pháp khác. 44. Dhammayana. Đây là thắng trí về tứ diệu đế khởi sinh qua việc thâm nhập Niết Bàn như là chân lý của sự đoạn tận mọi khổ đau. 45. Anvayayana. Đây là một suy luận trải rộng từ quá khứ đến tương lai, dựa trên sự nhận biết ngay mối quan hệ nhân duyên có được giữa bất cứ hai cặp yếu tố nào. 46. Luận giải tương ưng bộ kinh, ý niệm về sự tồn tại, Atthita, thuộc chủ thuyết thường hằng, Satsata, ý niệm về sự không tồn tại, Natthita, thuộc về chủ thuyết đoạn diệt, Uccheda. Luận giải tương ưng bộ kinh, tiểu mục, ý niệm về sự tồn tại thuộc về chủ thuyết thường hằng vì nó chủ trương rằng toàn thể thế giới của hiện hữu cá nhân là tồn tại vĩnh viễn. Ý niệm về không tồn tại thuộc về chủ thuyết đoạn diệt vì nó chủ trương rằng toàn thể thế giới thuộc cá nhân không tồn tại, vĩnh viễn, mà bị chấm dứt hoàn toàn sau khi chết. Theo quan điểm của những giải thích này, sẽ sai lạc khi dịch hai từ Atthita và Natthita chỉ có nghĩa là tồn tại và không tồn tại. Trong đoạn này, Atthita và Natthita là những danh từ trừu tượng được thành lập bởi động từ Atthi và Natthi. Như vậy, chính những giả định siêu hình bao hàm trong ý nghĩa trừu tượng là sai lầm, chứ không phải những thuộc tính về tồn tại hay không tồn tại của chính hai từ đó. Tôi đã cố gắng chuyển dịch ý nghĩa trừu tượng siêu hình được diễn tả trong tiếng Pali bằng tiếp vị ngữ ta, bằng cách diễn dịch hai từ ấy là ý niệm về sự tồn tại và ý niệm về sự không tồn tại. Thật không may, cả hai từ Atthita và Bhava đều phải được dịch là sự tồn tại. Điều này bỏ qua sự kiện là trong tiếng Pali, cả hai từ được rút ra từ hai ngữ căn khác nhau. Trong lúc Atthita là khái niệm trừu tượng về sự tồn tại, Bhava là sự tồn tại cụ thể của từng cá nhân trong một cõi này hay cõi kia của ba cõi luân hồi. Để đánh dấu sự khác biệt, có thể dịch Bhava là một hiện hữu, being. Nhưng từ tiếng Anh này rất dễ dàng gợi lên ý nghĩa một đấng hữu thể, being, nghĩa là một đối tượng tối cao của suy tưởng triết lý. Nó không diễn tả đầy đủ ý nghĩa cụ thể gắn liền với từ Bhava. 47. Luận giải tương ưng bộ kinh, nguồn gốc của thế giới, sự sản sinh ra thế giới của các hành. Không có ý niệm nào về sự không tồn tại đối với thế giới. Trong tâm vị ấy không có quan điểm đoạn tận, vốn có thể khởi lên đối với các pháp đã phát sinh và được biểu hiện trong thế giới của hành, và nắm giữ quan điểm chúng không tồn tại. Luận giải tương ưng bộ kinh, tiểu mục, giải thích, quan điểm chủ thuyết đoạn diệt có thể khởi sinh đối với thế giới của các hành như thế này. Bởi vì sự đoạn diệt và hủy hoại của chúng sanh ngay tại nơi chúng hiện hữu, nên không có một chúng sanh hay pháp nào tồn tại mãi. Quan điểm này cũng bao gồm tà kiến, xem các hành như đối tượng, cho rằng không có chúng sanh nào được tái sanh. Trong tâm vị ấy không có quan điểm như thế. Vì đối với một người thấy với chánh kiến sự phát sinh và nguồn gốc của thế giới, các hành lệ thuộc vào những nhân duyên đa dạng như nghiệp, vô minh, khác ái, v.v. nên quan điểm chủ thuyết đoạn diệt không khởi lên trong tâm. Vì vị ấy thấy rõ sự sản sinh không gián đoạn của các hành. Luận giải tương ưng bộ kinh, tiểu mục, giải thích, sự chấm dứt của thế giới, sự tan rã của các hành, không có ý niệm về tồn tại đối với thế giới. Trong tâm vị ấy không có quan điểm thường hằng, vốn có thể khởi lên đối với các pháp đã phát sinh và được biểu hiện trong thế giới của hành, và nắm giữ quan điểm chúng tồn tại, Luận giải tương ưng bộ kinh. Tiểu mục giải thích. Quan điểm thường hằng có thể khởi lên đối với thế giới của các hành, xem chúng tồn tại vĩnh viễn. Do sự lo ngại về nhân thân trong dòng tiếp nối không gián đoạn xảy ra trong mối tương quan nhân quả. Nhưng quan điểm ấy không khởi lên trong tâm vị ấy, bởi vì vị ấy thấy được sự đoạn diệt của các pháp đã sinh khởi tiếp nối nhau, và sự sinh khởi của các pháp mới tiếp nối nhau, nên quan điểm thường hằng không khởi lên trong tâm vị ấy. Luận giải tương ưng bộ kinh, tiểu mục, giải thích thêm, nguồn gốc của thế giới là duyên khởi theo thứ tự xuôi. Anuloma Pachyayakara, sự đoạn diệt của thế giới là duyên khởi theo thứ tự ngược lại. Patiloma Pachyayakara, duyên khởi theo thứ tự xuôi, là hiệu lực duyên khởi trong mối tương quan với hiệu quả của chúng. Duyên khởi theo thứ tự ngược lại là sự chấm dứt các hiệu quả qua sự đoạn diệt các nhân duyên tương ứng. Trong khi thấy sự tương duyên của thế giới, khi hành giả thấy sự liên tục của các pháp sinh khởi do sự liên tục của các nhân duyên, quan điểm đoạn tận vốn có thể sinh khởi đã không xảy ra. Và trong khi thấy sự đoạn diệt của các nhân duyên, khi hành giả thấy sự đoạn diệt của các pháp sinh khởi do sự đoạn diệt của các nhân duyên, quan điểm thường hằng vốn có thể sinh khởi đã không xảy ra. 48. Luận giải tương ưng bộ kinh giải thích khổ, dukkha ở đây như chỉ là năm thủ uẩn. Như vậy, khi vị thánh đệ tử suy nghĩ về sự hiện hữu của chính mình, những gì vị thánh đệ tử thấy không phải một cái ngã hoặc một con người hiện hữu có thực chất, mà chỉ là một tập hợp của những hiện tượng do nhân duyên sinh khởi và đoạn diệt qua tiến trình nhân duyên của lý duyên khởi. 49. Tôi diễn dịch những gì con người dự định làm, JTT, và những gì con người có kế hoạch thực hiện, BKPT, ở đây như là đại diện cho các hành, Sankhara, là nhân duyên thứ hai trong công thức của lý duyên khởi. Bất cứ những gì con người có khuynh hướng muốn làm, Anusati, bao hàm tùy miên, Anusaya, trước tiên là khuynh hướng về vô minh và khác ái, đó là nhân duyên thứ nhất và thứ tám trong công thức lý duyên khởi. Khi con người qua đời với khuynh hướng vô minh và khác ái vẫn còn nguyên vẹn, thì các dự định và kế hoạch, những biểu hiện cụ thể trong hình thức các hành động do ý muốn trở thành nền tảng để thức tiếp tục biểu hiện và an trú trong một danh sắc mới, bắt đầu cho việc sản sinh một hiện hữu mới. Đây là sự kiện tái sanh, theo sau là già, chết và những loại khổ khác giữa già và chết. 50. Mặc dù không thể có tùy miên mà không có dự định và kế hoạch, đoạn này có thể xem như nhắm mục đích biện luận để nhấn mạnh vai trò của tùy miên trong việc duy trì tiến trình tái sanh. Nhưng theo luận giải tương ưng bộ kinh, đoạn này có ý định chứng tỏ rằng đối với một hành giả thiền quán đã vượt qua được các ý niệm bất thiện, mối nguy tái sanh vẫn còn tồn tại bao lâu mà các tùy miên vẫn còn nguyên vẹn. 51. Đoạn này trình bày về bậc A-la-hán. 52. Xem chú thích số 43, luận giải tương ưng bộ kinh. Đích thực theo nghĩa là không xa rời bản chất đích thực của các pháp. Vì khổ chỉ được xem là khổ, không hư vọng, bởi vì không làm sai lạc bản chất đích thực của nó. Vì khổ không thể nào trở thành không khổ. Không thay đổi bởi vì không đưa đến một bản chất khác. Vì khổ không đưa đến bản chất nguồn gốc của khổ, vân vân. Cũng áp dụng phương pháp này cho các chân lý khác. Tôi hiểu Ananyata theo nghĩa đơn giản và trực tiếp hơn, rằng các chân lý là bất biến bởi vì chúng luôn phản ảnh sự vật đúng như thật, không bao giờ thay đổi. 53. Bhavaneti. Cái dẫn đến sự hiện hữu mới, nghĩa là khác ái được tồn tại. 54. Tất cả những ngọn lá này đều nhỏ bé và mong manh. Những ngọn lá được đề cập trong đoạn đối nghịch bên dưới là rộng lớn và vững chắc. 55. Luận giải tương ưng bộ kinh nhận diện ông ấy là cháu của tôn giả Sariputta. 56. Nibbabankam. Luận giải tương ưng bộ kinh bởi vì nó không gia tăng phát triển do khác ái, ngã mạn và kiến chấp. 57. Sự phủ định các yếu tố vật lý có thể dùng để phủ nhận không những sự có mặt của vật chất trong Niết Bàn, mà còn phủ nhận sự nhận diện Niết Bàn bằng những kinh nghiệm của các tầng thiền, vốn vẫn còn thuộc về sắc giới. Bốn yếu tố tiếp theo phủ nhận những đối tượng của bốn tầng thiền vô sắc trong Niết Bàn. 58. Trong tiếng Pali, Ditta, đã thấy, ở đây rõ ràng được dùng như phản nghĩa của Ditthi, quan điểm.